Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 14 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Chúng ta bắt đầu ngày hôm nay với một cái bài pháp bên Tăng như bên Ni. Cái bài pháp này đã có một lần đã nói rồi, nhưng mà tại vì cái vị hành giả trình xong rồi thưa lại với thầy, vì vậy sư đọc lại để quý vị nghe. Nói về vấn đề tâm chán nản, cái vị này nói rằng là con đã trình với thầy thiền sư, con nói rằng là con tâm con chán nản, bây giờ con khám phá là tại sao mà tâm con chán nản nó như thế nào, và nó con giải quyết cái vấn đề như thế nào. Lần trước trình pháp con có thưa với thầy về sự buồn chán, bây giờ nó bớt đi một phần nhưng mà vẫn còn không, còn không có nhiều lắm. Con hiểu lý do của sự buồn chán là mỗi ngày trôi qua, sự thực tập không thay đổi gì, bao nhiêu cứ tiếp tục quan sát hơi thở, cảm giác, trạng thái tâm, không có gì mới mẻ, không thấy tiến bộ. Đa phần các hành giả là trình pháp là sẽ thấy như vậy đó. Có bị nhiều đó thôi, thân tâm nó cứ quay hoài, cứ chán. Sư trả lời chán nản bại vì tâm của bạn xét đoán quá dữ, xét đoán vì hiểu sai. Không có cái gì mà cũ cả, tất cả đều thay đổi, tại vì bạn chưa có thấy thì bạn nói vậy thôi. Tất cả đều thay đổi, thân tâm này thay đổi hoàn toàn. Mới coi dòm chút, có thấy bấy nhiêu rồi chán. Sư nghe phần trình pháp hôm nay cũng vậy. Thân tâm thay đổi chán quá. Chán là tại vì sao? Tại vì cái sức nhìn mình không thấy. Quá dở rồi, mình nhìn có bấy nhiêu đó thôi rồi bắt đầu mình chán, có phải dại không? Thầy sư nói hãy tu tập đi, tiếp tục tu tập mình sẽ thấy rằng cái sự thay đổi này là cái chuyện tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Và cái đó mình hiểu rằng là không có cái gì mà đứng yên một chỗ, tất cả đều thay đổi. Chán nản bởi vì tâm bạn xét đoán quá dữ, xét đoán vì hiểu sai, không có cái gì cũ, tất cả đều thay đổi, đều mới hết. Tại vì hiểu lầm cho là cũ, không gì mới, cho nên chán nản mới phát sanh. Và nếu mà mình không xử lý cái này là mình đi đâu mình tu mình cũng chán hết. Bởi đi đâu cũng phải là thân và tâm hết trơn á. Khi có, quý vị thấy không, bản chất của hành giả là chạy. Thiền viện Sư U Minh này, chạy lên Phả Ốc nè, Phả Ốc Đá nè, nó qua bên Mahasi nè. Mahasi trong chạy qua Pandita, chạy vòng vòng, và cuối cùng mới chạy về Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì cái phiền não nó nằm trong tâm mà chạy đi đâu. Cái đó là hồi xưa là sư bị rồi, sư biết à. Đang ở bên ngài Upandita, nghe bên chỗ ngài Ukundala đó, Satadama Rangsi tuyên bố bên đó có tuệ giác chứng 14, 15 thì sư lóc tóc chạy qua. Chạy qua cuối cùng tuệ giác thì có mà tuệ giác giả không à. Đó, rồi cái pháp hành của mình nó cứ sồi sục rồi mình chạy hết chỗ này tới chạy chỗ kia. Cuối cùng á, khi mà sư gặp ngài Hòa Thượng Sư U Minh á, ngài giải thích thế nào là tuệ giác, mình nghe cái mình hiểu rồi. Mấy ông kia nói là nói cho vui thôi, nói để mình làm vui lòng mình thôi, chứ thật ra là không có ông nào có cái gì hết. Họ không có gì làm sao mà họ biết mình có cái gì. Mà Thượng Sư U Minh nói khi mà cái người mà có tuệ giác là người đó không nói gì hết. Khoan nói cái chuyện mình đi chứng, mình đi mình gọi là cái bán pháp lành cho người khác, mình nói có tuệ này, tuệ kia, tuệ nọ. Tới đến nỗi mà họ cho sư cái ấn tượng là cái tuệ giác là của sư rồi đó, là nằm yên vậy đó. Thành ra sư đi qua bên chỗ khác thì sợ họ tuột của sư xuống. Bên này mình đại ý chạy qua bên kia nó đều xuống bọt thiếu ý, chịu sao nổi. Tâm tham nó kinh hoàng như vậy đó quý vị. Là tại vì sao mình không hiểu thế nào là tuệ giác hết. Mình cứ nghĩ vậy, ô tuệ 1, tuệ 2 dễ quá mà, sạc sạc cái là có liền chứ có gì đâu. Nhưng mà không phải là cái chuyện dễ dàng, bởi vì thế mà đã tuệ giác, thì sư này nói, tuệ giác là nó phải lập tới lập lưới hàng tỷ lần như vậy mới trở thành tuệ giác. Biến nó trở thành quán tính, mà tuệ giác là nó quán tính của mình, nó nằm sẵn trong này, thấy cái là biết cái này là vô thường rồi. Chứ đâu có phải mình phải nói vô thường nó mới vô thường đâu. Nhưng mà thiền sư này rất là nhiều năm dạy dỗ rồi, ông có kinh nghiệm rồi. Bây giờ quý vị nói vô thường, thầy làm thinh, thầy giải. Cho gặp ngài Uchikinda là ngài nạt rồi đấy. Uchikinda là một vị thiền sư hồi trước cũng có đây. Ăn mà chê đồ ăn là ngài đuổi ra khỏi thiền viện. Một món thôi, không có món nào khác hơn nữa. Không ăn á, mà chê tới chứ đuổi ra. Chê kinh đá đó. Bây giờ chắc là bây giờ ngài hết tới đây rồi. Hồi trước là ngài rất là nghiêm khắc. Chán nản là bởi vì sao? Bởi vì bạn xét đoán quá dữ, bạn xét đoán bạn hiểu sai. Không có cái gì cũ hết, tất cả đều thay đổi. Mà bạn không thấy, cho nên bạn nói có bấy nhiêu rồi bạn nổi chán. Ta hiểu lầm cho là cũ, không gì mới cho nên chán. Đối tượng và tâm nhận biết luôn luôn mới. Những gì hành giả ghi nhận bây giờ, trước đây hành giả chưa từng bao giờ thấy, chưa từng bao giờ kinh nghiệm. Khi bạn nghĩ rằng không có chi mới, không có chi thay đổi, có bấy nhiêu đó thôi, bạn đang quan sát khái niệm chứ bạn không thực tập chân đế. Nếu mà chân đế, pháp chân đế là thay đổi hoài. Còn bạn nói có bấy nhiêu, tức là bạn dòm cái tục đế. Ví dụ bạn dòm, nói sư Trí Dũng, dòm sư Trí Dũng thì sư Trí Dũng vậy thôi à. Nhưng mà ngược lại mình nếu bạn nói trong này có cái nhìn, có cái cảnh sắc và có cái tâm nhìn thì bạn thấy nó thay đổi thằng giờ thằng phút rồi. Tại cái sức hiểu mình chưa tới mà làm sao mà mình thấy được cái điều này. Đối tượng thật ra rất đơn giản, chỉ có danh và sắc, và danh sắc này thay đổi luôn luôn mới. Khi quan sát một cảm giác đau chẳng hạn, nếu hành giả thấy cái đau 5 phút trước và bây giờ vẫn giống nhau thì cảm giác đau này nó trở thành khái niệm. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không thấy nó thay đổi. Nó thay đổi, nó mới. Và đó là bản chất của pháp chân đế. Bạn nhìn một cái đau, hay ví dụ chẳng hạn như bạn hôn trầm, bạn thấy sao hôm qua hồi nãy hôn trầm mà bây giờ nó cũng hôn trầm bấy nhiêu rồi, không có thay đổi. Ông nói, đó, bạn đang nhìn về tục đế đó. Tục đế thì nó không thay đổi, ngược lại chân đế sẽ thay đổi. Những vị tập thiền định chỉ có một đề mục là hơi thở và tập không biết bao nhiêu năm, nhưng các vị này đâu có thấy chán. Mục đích tu tập của họ là giúp tâm yên, muốn tâm an lạc. Họ nghĩ rằng hơi thở giúp họ thấy tâm an lạc, cho nên không nghĩ tới chuyện cũ mới như chúng ta. Tại vì người tập thiền định họ nghĩ rằng là nhờ cái hơi thở này mà họ thấy tâm họ yên ổn, an lạc. Cho đó họ không nề hà cái chuyện cũ mới. Còn mình thì mình cứ muốn thấy thay đổi, mình cứ tự với chuyện cũ trong mới hoài. Bây giờ một bài pháp khác nữa là một vị hành giả bên phía nhóm tăng trình mà gần đây thôi, cũng nói về tâm chán nản. Vị này nói rất là chính xác là con hiểu ra hai chuyện. Cái thứ nhất là con luôn luôn muốn học hỏi tiến bộ nhưng mà con rất là dễ chán, không thấy gì mới nữa, là tâm con nó chán, tâm chán nản nó phát sanh. Thường sư mới nói tới là ông nói là đúng rồi, chán vì mong mà. Khi mình chán là tâm tham mới đứng sau rồi, tại vì nó mong, nó muốn cái mới. Chán vì tâm mong đợi, mong muốn có sự tiến bộ, cái này là khổ lắm, khổ quá. Mới trình xong thì ông nói, ô cái này là đúc kha rồi, kẹt vô cái chỗ này là chết chắc rồi. Rồi bây giờ cái thứ hai bên cạnh đó, vị này thưa với thầy là con muốn mọi thứ phải tốt đẹp, phải lý tưởng, cho nên dễ nổi sân. Đây là tập khí sâu dày của con. Thì nói rồi, đúng rồi. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy, tiếng Anh gọi là perfectionist, tức là cái người mà muốn mọi sự nó phải thật hoàn hảo. Người ta rửa cái chén, mình không chịu, rửa vậy không sạch, mình rửa lại. Rửa cho nó bóng, là láng rồi đó. Tôi thấy rất nhiều cô đó, cái chùa là vậy đó. Người ta quét cái nhà mình cũng chịu, mình muốn quét cho sạch rồi. Còn góc này chưa sạch, góc kia chưa sạch. Sắp, ví dụ như kêu trang hoàng á, hễ một chiếc chiếu mà để nghiêng nghiêng là cô không chịu à. Phải để cho thịt thẳng, cái này với cái kia dốc thẳng băng. Sạch sẽ vô cùng, ngăn nắp kỹ lưỡng vô cùng. Lát cái ta bỏ ta đi hết, ta sợ quá. Perfectionist mà cái gì cũng phải hoàn toàn hoàn hảo hết trơn. Hễ mà cái nào mà hơi thiếu một chút mình không chịu. Khi thiền tập, những người này, tức là những cái người mà perfectionist này, là cái người mà muốn hoàn toàn đó, người này luôn luôn cảm nghe chán nản. Những người này lâu lâu mới thích tu tập một chút, nhưng sau đó chán nản lại quay trở lại vì tâm mong đợi kết quả quá cao. Vì một cái người mà muốn hoàn thiện mà hoàn toàn mà, tại ra một chưa chịu, 2, 3, 4, 5, 6. Vì vậy càng mong bao nhiêu thì nó càng đau khổ, càng buồn bã, càng chán nản bấy nhiêu. Sư hỏi thầy, con nghe thầy kể về một vị hành giả người Mỹ có tâm tánh như thế, và một vài năm trước thầy nói lúc liền tức thiền. Ông nói cái anh Mạc Thinh, sư không có ở trong cái nhóm nói tiếng Anh, sư không biết là ai. Thầy nói trời, rất là khổ với ông đó. Ông tập rất là giỏi, tập rất là hay, tập giỏi, tập chút chán à. Thầy không hiểu tại sao. Cuối cùng mới khám phá ra anh này là cái người toàn thiện, anh muốn cái gì cũng thật hay, thật tốt cái trời. Thành ra tiến bộ chút chút anh chịu. Tôi có nghe thầy kể về một hành giả người Mỹ có tâm tánh như thế, và một vài năm về trước, đúng rồi, anh này tên là Martin. Khi bạn tập là bạn đã tiến bộ rồi, sao bạn còn muốn cái gì nữa đây? Thầy sư nói mình, tâm mình nó mong muốn cho tiến bộ, mà ông nói hễ mỗi lần mình duy trì chánh niệm là mình đã tiến bộ rồi, bạn muốn cái gì nữa đây? Tại hành giả không hiểu điều này nên muốn thêm, muốn tiến bộ nhiều hơn. mình tập tới ngang đây thì mình hướng tới ngang đây. Sư này thường nói như vậy. Bạn duy trì chánh niệm liên tục là bạn hưởng cái quả nó là tức thì. Bạn đi tiền chút rồi bạn chơi, bạn không có đi nói chuyện, bạn làm chuyện này lăng xăng thì bạn sẽ hưởng cái quả trở lại. Bạn tu bấy nhiêu thì bạn hưởng bấy nhiêu ạ. Bạn đã hưởng rồi mà bạn không biết. Cái quý vị nghe tiếp, vị này trình thực sự khen rất là dữ. Rồi quý vị hỏi, đã như vậy rồi còn muốn cái gì nữa mà chán. Như vậy tức là mình đòi cái mà mình thật sự là không có. Tại hành giả không hiểu điều này cho nên muốn thêm, muốn tiến bộ cho nhiều hơn nữa, cho nên chán nản mới sanh lên. Tu tập được bao nhiêu là kết quả đã được hưởng bấy nhiêu rồi. Có điều là bạn không được nhiều hơn như tâm bạn mong muốn mà thôi. Như là bạn tu được ngang đây thì bạn hưởng ngang này. Bạn tu ngang này bạn muốn hưởng nhiều hơn nữa, do đó bạn không có được cái này. Bạn tu bao nhiêu thì bạn hưởng bấy nhiêu, cái quả nó trả lại cho bạn rồi. Bạn đã có rồi, nhưng mà cái vấn đề là bạn mong muốn nhiều hơn thì không được. Rồi khi mà trình với thầy cái bản chất của mình rồi, vị này mới nói: thưa thiền sư, bây giờ con ngồi thiền giữ tâm đơn giản, hay biết ghi nhận qua lại một vài đề mục như âm thanh hay thở. Thì đó, bấy nhiêu đó thôi à. Tâm đơn giản và biết thế là đủ rồi, đừng có thêm cái chi nữa. Quý vị hãy ngồi yên cho tôi. Quý vị đừng làm gì hết, tâm quý vị biết. Nghe biết nghe, thấy không? Âm thanh tới mình biết. Đơn giản vậy thôi, âm thanh, hơi thở, rồi xúc chạm. Mấy cái này là mình thấy rất là rõ. Chỉ ghi nhận hay biết mà thôi. Thiền sư nói đủ rồi đấy. Đây, tâm đơn giản và biết thế là đủ rồi, đừng có thêm cái chi nữa. Nếu suy nghĩ phóng dật, đây vị này trình tiếp, nếu mà suy nghĩ phóng dật tới thì tiếp tục trở lại, một lúc lâu tâm yên thì có một tâm suy nghĩ khởi lên nói rằng: bây giờ đối tượng quan sát là tâm biết. Thế là ngay sau đó tâm ghi nhận được rất nhiều âm thanh và cảm giác khác nhau. Ngược lại khi suy nghĩ khởi sanh lên thì một số đối tượng ghi nhận giảm vì tâm đã để ý tới nội dung của sự suy nghĩ. Sư nói tốt quá, rất tốt à. Khi con ngồi ghi nhận các đối tượng âm thanh, hơi thở, rồi sự suy nghĩ, rồi tự nhiên cái tâm đó nói bây giờ mình để ý tới cái tâm biết. Khi mà nói như vậy rồi thì tự nhiên nó nghe rất là nhiều tức âm thanh, bắt rất nhiều cảm giác. Nhưng mà nó để ý rằng, vị này để ý rằng là hễ mà khi mà cái tâm mà nó suy nghĩ đó thì cái số đối tượng nó giảm xuống, là vì tâm ham dòm theo cái nội dung của sự suy nghĩ mà. Sư nói thấy được như vậy rất là tốt, hiểu rồi đó, biết cái sinh hoạt của tâm. Hành giả này đã thấy được sự sinh hoạt của tâm rất rõ, bấy nhiêu là quá đủ rồi, sao mình còn đòi hỏi thêm, là đòi hỏi cái gì nữa đây, tại sao mà chán. Quý vị thấy cái tâm mà, hành giả đã thấy cái tâm thấy như vậy là quá tốt rồi, tại sao còn muốn cái gì nữa. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ đó là hạnh tri túc, tức là biết đủ. Hãy hoan hỷ với sự thực tập, với pháp hành mà thầy dùng cái chữ, khi mà thầy nói cái chữ hạnh tri túc, cái giọng đó, trong máy mình nghe xuống, nhớ nha, contentment, thầy nói vậy, là tri túc đó. Cái sự thực tập thì hết lòng, nhưng mà cái kết quả là phải biết tri túc. Còn nếu mà mình muốn thì mình sẽ chán à. Mà cái lời này cũng với lời tâm sự với nhau nói vậy đó, nhớ nha, tri túc. Cũng giống như trong một bài pháp mà sư đọc cho quý vị nghe, có một lần nó có một cái cô cổ nói rằng là: thầy thiền sư nói khi mà ba tôi chết tôi ngồi yên tôi coi à, tôi hoàn toàn không có cảm thấy là buồn khổ mà hay sợ hãi gì nữa. Một cái gần một người sắp chết, tôi rất là thích thú, tôi quan sát coi cái chết như thế nào, mà tôi cũng rất là vui vẻ bởi tôi thấy ba tôi rất là nhẹ nhàng sắp sửa đi rồi. Thì cô này có nói làm như vậy tức là khổ quá, làm như vậy tức là nếu mà tụi con là tụi con khóc òa lên liền. Ông thiền sư ông nói bởi vậy tôi mới mong quý vị tu cho có trí tuệ. Đây là thật sự trong tâm của tôi muốn cho quý vị có trí tuệ, để quý vị đừng có khổ nữa. Phải có trí tuệ rồi đâu có cần chi phải khóc nữa. Khóc ông cũng chết phải không? Mà lúc mà thầy nói cái câu đó là tôi thấy nhiều lúc ông nói mà có vẻ là gần như là tôi chỉ mong quý vị vậy thôi, chứ còn tôi không làm gì được hết trơn. Tôi mong quý vị tu để quý vị tự hiểu lấy cái vấn đề, còn tôi là chỉ nhắc nhở khuyến khích mà thôi. Tôi không có làm được một cái gì để giúp được quý vị hơn cái chuyện đó nữa. Thành ra trong cái bài viết, trong cái bài mà đối thoại ông nói, tôi mong rằng cô tu cho có trí tuệ. Cô có trí tuệ để cô hiểu rằng cái chuyện chết sống này nè, là cái lẽ tự nhiên thường tình thôi. Lúc bây giờ tôi ngồi trước mặt bên cạnh ông thân của tôi thấy tôi hiểu rất là rõ ràng là ông đi trước tôi sẽ đi sau mà thôi. Chỉ giống như là mình sắp hàng vậy đó, người nào đứng trước thì đi trước, người nào đi sau, bây giờ khóc lóc làm sao. Người nào sắp hàng trước thì vô ăn trước, người nào sắp sau thì phải đi vô ăn sau thôi. Không có muốn gì được cái trần, không ai chen lấn với ai được. Một yếu tố đưa đến sự giác ngộ đó là hạnh tri túc biết đủ. Hãy hoan hỷ với sự thực tập, hãy hoan hỷ với pháp hành. Đừng có mong nhiều kết quả phải như vậy, hãy càng mong là càng khổ à. Thưa thiền sư, con có trình là con không có chủ động nói rằng là mình sẽ quan sát tâm biết, tự động nó khởi sanh như vậy. Thiền sư nói đây là trí tuệ. Thời thiền sau, vị này nói rằng thời thiền trước thì tâm của con mong, nhưng mà thời thiền sau thì con cảnh giác với tâm tham, muốn kinh nghiệm tốt lặp lại, cho nên suy nghĩ có khởi sanh nhưng mà không có mạnh. Suy nghĩ về tâm tham đó, mong muốn tiến bộ đó. Suốt cả thời thiền này chỉ có quan sát phần xẹp và canh chừng hoài. Cánh chừng là coi chừng cái tâm tham nó suy nghĩ nó muốn tiến bộ. Nhưng sư nói điều này có nghĩa rằng là tâm tham nó nằm ở dưới này, nó chờ mình mà. Vị này nói rằng là trong cái câu hỏi rằng là thưa thầy, như vậy đây là tâm sợ, tâm sân thúc đẩy phía đằng sau phải không? Mà ông thầy sư ông không trả lời cái câu đó, ông nói rằng là khi mình ngồi mình canh một cái gì á, điều đó có nghĩa là nằm sẵn nó chờ mình đó. Mình lơ mơ, mình không có để ý là nó nhào lên này. Là mà đây là bản chất của phiền não. Phiền não bình thường á, nó vui vẻ với mình lắm. Nếu mà mình có đức tin, mình có tinh tấn này đồ, nó làm thinh, nó chờ, nằm yên đó. Đến khi mà mình mà đức tin mình xuống, hay là mình không còn muốn tinh tấn đồ nữa, lại ra, nó thọc cổ mình. Thì cái lý do mà sư nghe thiền sư này nói, đó là lý do tại sao mà những cái người mà tu ở quá lâu ở trong thiền viện là vậy đó. Là lúc đầu khi quý vị tới, đức tin quý vị rất là hăng. Cái vị tu tập rất là dữ, phiền não nó làm yên, làm thinh, không có nói. Tới lúc mà khi mà quý vị vẫn tiếp tục ở nữa, tu tập hoài, quý vị thấy kết quả không có gì, trong cái tâm bắt đầu chán, nó ra, nó bắt đầu thỏ thẻ với quý vị rồi. Nó thỏ thẻ với sư rồi chứ. Sư ở 19 tháng, mình ma xì, nó ra thỏ thẻ. Thôi mình đi về, để mình học hành cái gì, mình chia sẻ cho bà con, ai cần mình chia sẻ. Về tới Mỹ người ta nói thẳng, người ta nói sư đi tu, nghe nói sư đi luôn đi, sư về đây làm chi. Quý vị thấy ngay về mình về tới nơi là tát vào mặt mình liền ngay tức thì. Nhưng mà phiền não á, cảm thấy suối, nói là thỏa thẻ lát rồi mình nghe theo nó hồi nào ngày. Thành ra trong cái bài pháp này thì sư nói cái tâm tham, tâm sân, tâm nhất là tâm tham nó ghê lắm. Khi cũng giống như có một trường hợp, có một vị như sư có trình bày, sư nói vị này có gia đình, có đàng hoàng tử tế rồi đó, qua Miến Điện tu hành, muốn đi xuất gia, muốn làm vị tỳ khưu lên Pha Úc tu thiền định, rồi làm đủ thứ, làm thình, không nói năng gì hết trơn, để yên. Đến trên Pha Úc mà chạy về đây rồi đó, bắt đầu tiếp xúc với người này người kia, bởi vì kia đến kia là hai cái nhánh riêng biệt, nam riêng nữ riêng, đâu có gặp nhau. Bên này gặp nhau đụng hoài ái nó khởi sanh, bắt đầu nhớ vợ nhớ con đó. Phiền não nó thôi về đi anh. Bà ở bên kia bà đâu có chờ. Bà nói trong tâm con hiểu rất rõ là bà xã con bây giờ có người khác rồi, mà trong tâm nó vẫn rủ là thôi về đi. Mà về làm cái gì nữa, bây giờ bà có người khác rồi. Nó nói kể mình về mình thăm bà mà. Cái ác không? Về sau nổi người ta bán đóng thuyền rồi sau gỡ ra nữa. Nhưng mà nó cũng rủ nhất định đòi về. Mà ông nói con có một điều con không hiểu tại sao là 2 năm trời con ở bên Pha Úc á, con thấy tâm con rất là yên ổn mà con đâu có nhớ tới bà xã con, mà không biết tại vì sao về đây có 6 tháng à, tự nhiên cái chuyện mà xa xưa trong gia đình tự nhiên sống trở lại. Tiền sư nói ở trên kia đó mình đâu có thấy đâu, do đó nó chặn lại, phiền não nó đứng, nó núp mình sau lưng mình không thấy gì hết, nó không kêu. Còn về khi mà về tới đây rồi nó thấy người này người kia, nó thấy đủ hết trơn rồi, lúc đó là mình nhảy ra đó, là mình nói to nói nhỏ với mình. Vì vậy ông thầy sư này nói rằng là mình khoan nói mình ăn phiền não đã, nó đang chờ mà đợi mình đấy, cái lơ mơ là ra nó chụp mình hồi nào ngay. Thành ra mình phải ráng, mình tu mình phải cảnh giác hoài. Phiền não rất lanh ma, nó không biến mất mà luôn luôn ở đó chờ, hễ mình hớ hinh là nó nhảy ra nó chụp ngay mình liền. Và vị này trình tiếp, và thiền sư cũng dạy tương tự như vậy. Có một thời kinh hành, một suy nghĩ khởi lên, sao mà cứ đi tới đi lui hoài như vậy nhỉ? Ủa mắc mới gì mà cứ đi tới, đi lui, trong tâm nó nghĩ vậy. Tại sao mà đi chi vậy? Thiền sư nói, chứ biết đi đâu bây giờ? Đi kinh hành thì phải đi tới, đi lui chứ bây giờ đi ra ngoài đường à? Đi được phải vậy không? Đấy, Trung tâm nó nói, sao mà cứ đi tới đi lưu hoài? Thiền sư nói liền tức thì, thì chứ đi đâu, sư muốn đi đâu đây? Và vị này trình tiếp, sau đó một suy nghĩ trả lời, đi để tập thói quen mới, thói quen chánh niệm. Còn muốn kinh nghiệm điều gì mới hoài thì kiếm ở đâu mà ra đây? Đây có phải là trí tuệ tự khởi lên nhắc nhở mình trong sự thực tập không? Vị này nói trước hết là cái tâm suy nghĩ, sao mà cứ đi tới đi lưu hoài? Nhưng mà cái tâm tế nó nói là mình đi để tạo một cái thói quen mới, đó là thói quen chánh niệm. Còn cái chuyện mà mình mong đợi một cái kinh nghiệm gì thì đừng có mong, lâu lâu nó xảy ra một lần mà thôi. Thì khi mà nó nói cái câu đó như vậy đó, có phải là trí tuệ không? Thì sư trả lời, cứ việc tập mà đừng muốn, không cần phải chờ đợi kinh nghiệm gì cả, khi mà nó tới thật sự là nó tới thôi. Sư dặn vậy đó, mình cứ việc tập tu tập thôi, đừng có đợi chờ một cái gì hết, mình mong càng đợi nó càng không tới. Thiền hành với chánh niệm và trí tuệ, hành giả đang thực tập hạnh ba la mật, trong đó có tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, trí tuệ ba la mật, nếu mà có cái gì nó khởi sanh cho mình hiểu biết. Ở đây tôi xin nhắc lại, bạn phải biết mình đang làm gì và nhận được cái gì đó. Thì sư cũng nói như vậy đấy. Như cái câu hồi nãy nói là bạn tu bao nhiêu thì bạn đã nhận bấy nhiêu rồi. Chỉ có một cái mà bạn không có nhận được là hơn những gì mà bạn muốn thì không được. Chứ bạn tu bao nhiêu bạn nhận được bấy nhiêu. Ở đây tôi nhắc lại, bạn phải biết mình đang làm một cái gì và nhận được cái gì. Những phẩm chất của tâm, những phẩm chất này càng lúc càng tăng. Khi bạn đi thiền hành, bạn đi tới, đi lui, bao nhiêu không thành vấn đề. Mà chính sự ghi nhận hay chánh niệm từng giây từng phút làm cho phẩm chất của tâm bạn tăng lên. Trong khi bạn đi thiền hành như vậy là bạn làm cho cái chánh niệm nó được liên tục hoài. Thì nhờ cái chánh niệm này liên tục này này, do đó cái phẩm chất của tâm nó mới tăng lên. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng tập cho liên tục. Ngày hôm qua thầy thiền sư cũng trong cái phần tình pháp tăng, thầy cũng than thở đó. Thầy nói tôi dòm hỏi chúng ở đây, tôi thấy không có người nào mà tu tập liên tục. Đây là lần thứ ba mà thầy hỏi sư đó, các vị sư này tập có liên tục hay không. Sư nói sư không rõ được, tại vì sư không ở chung. Rồi thầy hỏi gì chứ, có đi qua đi về nói chuyện với nhau không? Chắc chắn là có rồi. Chừng 11 giờ rưỡi trưa là nghe bên kia quang, sư đi thiền hành bên này, sư đâu dám nói gì. Thì tập mà không liên tục như vậy đấy, chỉ tập trong khi ngồi thôi, còn mà thả ra rồi là mình đi nói chuyện, là mình đi tiếp xúc, mình đi nói cái này cái kia, thì làm sao mà liên tục được. Trong cái nhóm của Chư Tăng mà trình pháp, và thầy thì nhớ tối hôm qua là thầy nói là lần thứ ba đó, là ở đây các vị này có tập có liên tục không, có duy trì chánh niệm một cách liên tục không? Câu trả lời là chắc chắn không rồi đấy. Vấn đề đi tới đi lui không thành vấn đề, mà chính sự ghi nhận hay chánh niệm từng giây từng phút làm cho phẩm chất của tâm tăng lên. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng tập cho liên tục. Trong sở thú, quý vị thấy cọp beo nằm đã rồi đi tới đi lui suốt cả ngày, nhưng có con nào giác ngộ đâu? Vì sao nó đi mà đâu có chánh niệm? Hãy chúng ta hãy đi mà đi với chánh niệm. Hễ cọp beo thì nó không có trí tuệ, không có con nào giác ngộ trơn, tới gần có nó táp cho chết à, thấy không? Tại vì nó đi mà không có chánh niệm, thôi hãy đi với chánh niệm, thầy dặn như mình. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp khác, là có một vị bình nữ trình mới trình đây thôi đó, nói về cái tâm phiền não. Thì cái lý do mà sẽ đọc là tại vì trước đó đó, năm 2012-13 gì đó, có một vị từ bên Phước Sơn qua, và cái vấn đề nó phiền não nó cũng hơi gần tự tựa như vậy, và thiền sư nói rất là chi tiết làm thế nào để mình xử lý cái vấn đề. Năm này thì thầy chỉ nói sơ thôi, nhưng mà cái năm 12 là 13, 12 là 10 là sư quên rồi, thì thầy nói rất là rõ. Bây giờ sẽ đọc cái bài này, cái bài năm này trước, rồi sẽ đọc cái bài mà thầy trả lời cho cái vị kia trong năm 2012-13. Con chuẩn bị lên thiền đường thì tu thì thấy có một số người đang thảo luận về vấn đề ăn chay ăn mặn. Cái chuyện này nó xảy ra gần như năm nào cũng có hết trơn. Năm nào cũng nói chuyện ăn hết trơn. Một cô nói hãy thích nghi đi, tức là nói những người ăn chay đó, hãy thích nghi đi. Vì cái vị trình pháp là vị ăn chay. Con hỏi lại thích nghi là sao? Có phải cô khuyên chúng tôi bỏ chay mà qua ăn mặn chăng? Cô ta trả lời đúng rồi. Nghe vậy tâm khó chịu, miệng phóng ra nói liền. Có người bảo tôi Phật dạy phải dễ nuôi, có chi ăn nấy, vậy mà có ngon thì ăn, có dở cho mèo ăn. Đây là nói mấy người ăn mặn á. Quý vị nói với tôi là hãy thích nghi đi, hãy mà chấp nhận đi, ăn uống cho dễ nuôi đi. Mà tôi thấy quý vị đâu có dễ nuôi. Quý vị chỉ lựa món ngon quý vị ăn à, muốn dở quý vị giúp cho mèo ăn. Chúng tôi ăn có gì cầu, không có gì cầu kỳ hết. Ăn qua ngày để tu mà thôi. Rồi vị này khi mà nói câu đó xong rồi mới nhận xét này. Câu nói không có gì nặng nề cả, nếu nói với tâm khả ái dịu dàng và nhẹ giọng. Đằng này khi nói thì phùng mang trợn mắt, gân cổ nổi lên giống như gân bò vậy đó quý vị. Tay run miệng lắp bắp, nói dứt lời biết mình đang nói với tâm sân. Sư nói lúc đó thầy thằng sư nói trả lời một câu rất là hay. Sư nói nên ăn gì, nên ăn chay hay ăn mặn, ăn thịt hay ăn rau, điều này chỉ là khái niệm, là pháp hữu vi, tức là pháp có điều kiện. Điều không nên đó là nổi sân. Sân là không đúng rồi. Mình nói mình ăn chay mà tại sao mình nổi sân? Ăn mặn này nổi sân là đúng rồi đó. Còn mình không ăn chay mà. Ăn chay mà sao mà nổi sân? Sư nhớ cái câu chuyện ăn chay ăn mặn. Ba má sư đó có lập một cái ngôi chùa ở Huế. Bây giờ không biết nó còn nữa không nữa. Rồi những cái năm mà đầu tiên á, khi mà Phật giáo Nguyên Thủy mà về tới Huế là người ta tới, là người ta các ngày là buổi tối vậy là để ghế ở ngoài là họ bu lại, họ hỏi về chuyện toàn chuyện ăn chay ăn mặn không à. Tại sao các ông ăn mặn? Phật dạy là mình phải ăn chay để tỏ lòng từ bi. Rồi quý vị chắc hiểu nội dung rồi. Thì có một bữa đó có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng của Phật giáo Nguyên Thủy là Ngài Hậu Tông. Lúc đó sư có mặt ở tại chỗ đó. Thì Ngài Hậu Tông ngồi trên cái ghế chúc pháp. Ngài cũng giảng về Phật pháp xong rồi đó. Thì sau khi mà Ngài giảng xong rồi có một cái chú đứng dậy liền, chỉ mặt Ngài: nãy giờ tôi nghe ông nói pháp là hay lắm nghe, nhưng mà ông ăn mặn mà. Chỉ mặt ăn mặn. Rồi khi mà người ta thấy ông sâu tính nhảy tới là tính sâu sắc với Ngài, thì rất là nhiều người Phật tử họ, trong đó là có bà già sư nữa, má sư nữa, chạy tới tính là chụp cổ anh kéo ra. Ngài biểu đi yên, đi chồng nói không sao đâu. Quý vị ngồi xuống, không có đứng, không có ai làm gì hết trơn á. Chú này, mình nói là mình có quyền của mình, còn chú nói quyền của chú, cứ ngồi yên vậy thôi. Rồi khi đó cái chú đó mới yên xuống rồi, thấy không ai nói gì hết trơn, thôi chú ngồi yên thì chú lỏng lỏng bỏ đi. Đó, rồi ngài vẫn tiếp tục thuyết pháp như bình thường rồi. Tới ngày mai đó, là sư thấy cái buổi mà, cứ mỗi tối mà, chư tăng về một tuần, tối nào cũng thuyết pháp để cho bà con nghe. Nói đạo nhiều hơn là thuyết pháp, cứ việc ngồi đó ai muốn hỏi gì hỏi. Đó là trong cái đám mà ngày hôm qua đó mà đứng dậy mà tính xô xát với người kia là sẵn sàng hết trơn, là hôm nay là có đùi có gậy nữa đó. Thế ông kia mà nhảy vô mà nói lơ mơ là đập chết luôn đó, cho mình giỡn chưa, mình thấy cũng dữ mà. Hai bên có bên nào mà hiền hết trơn á. Cái rồi cái chú đó tôi tới thiệt. Tôi tới thiệt là tất cả mọi người báo động hết trơn, hễ mà chú lơ mơ mà chú nói cái gì là nghĩa là chụp cổ áo, là ai có phận sự nào, người nào đánh, người nào đập, người nào đuổi, người nào đủ thứ hết, mà phải làm cho thật nhanh thôi ngài cản. Quý vị biết cái anh đó tới nói sao? Anh vẫn ngồi yên nghe pháp xong rồi đó. Anh nói anh đứng dậy, anh nói thưa thầy cho tôi nói một câu. Ngài nói muốn nói gì, nói sao? Nó ngày hôm qua đó khi mà tôi về tới nhà rồi đó, tôi mới suy nghĩ. Tôi suy nghĩ là tôi thấy cái cách hành xử của thầy á, nó rất đàng hoàng tử tế. Ngài thầy cấm ngài biểu là tất cả Phật tử phải ngồi yên. Tôi muốn nói gì cứ để cho tôi nói. Tôi suy nghĩ, tôi ăn chay mà sao tôi nổi sân dữ vậy? Còn ông ăn mặn mà sao ngồi yên vậy? Tôi nghĩ, vậy thì ai hơn ai đây? Cái này sư nói hoàn toàn không phải là sư nói sư binh người ăn mặn mà sư bỏ người ăn chay đâu, mà cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy. Thành ra khi mà thiền sư này nói rằng mình ăn cái gì không cần biết, mà mình nổi sân là mình sai rồi, đúng quá là đúng thiệt. Cái ăn nó thuộc về tục đế mà, quý vị thấy không? Ví dụ quý vị qua bên Mỹ, không biết Việt Nam sao, quý vị mua những tiệm cơm chay, quý vị ăn thịt, họ làm thịt gà giống y hệt đồ ăn mặn rồi quý vị, ngon lắm kìa. Nó cũng giòn, nó cũng có mùi, có vị hết trơn, bởi vì bây giờ khoái chất mà nó muốn làm gì nó làm. Thì cái vấn đề ăn cái món gì không thành vấn đề, mà cái tâm của mình như thế nào. Thì thầy sư nói một câu nói rằng là quý vị ăn cái gì, nên ăn cái gì, cái đó là cái tục đế, mà còn một cái chuyện mình nổi sân, cái đó là không đúng rồi. Vị này mới thưa với thầy thượng sư tiếp: tâm tự hỏi sao mà sân dữ vậy? Tâm khác trả lời: nguyện ăn chay mấy chục năm, thấy rất tốt, rất khỏe mạnh, già rồi mà không bệnh hoạn. Thấy người ăn chay ở thiền viện Sư U Minh này rất tội nghiệp, họ ăn rất là khô khan, thiếu canh thiếu cháo, trong khi người ăn mặn bữa nào cũng có canh hết. Mình chi tiết lắm quý vị, mấy cô thì phải làm canh, lấy nước về mà làm canh, rồi mấy sư phải làm nước trà nước lạnh gì đó, đều dài quá sự không biết cô đây nữa. Mà đi xin nhà bếp thì lần nào cũng bị la, mà tôi thấy có chi rắc rối đâu, bởi vì cái vị này nấu nướng ta cũng giỏi đó, luộc rau lấy nước cho chút muối là có thể được một tô canh cho mọi người húp, bắp cải với muối chẳng tốn là ba, mà sao không có làm được mà xin hoài lại còn la nữa. Thì sư nói này, cái ý rất nghe rất hợp lý, rất là chính đáng. Sư đọc cái chỗ này sư thấy là mấy bữa này sư cái tâm của sư cũng vậy, có những cái mình suy nghĩ rất là chính đáng, suy nghĩ rất là hợp lý, có vậy không? Do đó mình bực bội, mình khó chịu. Ý có vẻ hợp lý, có vẻ rất là chính đáng, nhưng những ý này nuôi mãi trong đầu, và khi nó nhảy ra là mình nổi sân. Do đó ý đó có đúng bao nhiêu chăng nữa cũng thành sai và thành tà tư duy. Câu này rất là hay phải không? Mình nói đúng quá mà. Ví dụ như sư không chịu mấy quạt, bây giờ lên trên thang đường ta mở mấy quạt toàn bộ, rồi sao đây? Tại sao mà không nghĩ cho những người không chịu mấy quạt? Mình càng nghĩ bao nhiêu nó nổi sân, mà có ai tắt mấy quạt cho mình đâu. Thì thôi tốt nhất là lót tót chạy về phòng mình ngồi cho rồi, chứ ngồi đây làm chi. Nhớ sự của thầy mới đúng rồi. Cái ý mình hay quá, đúng quá, nó hợp lý quá. Nhưng mà mỗi lần nó nói ra tâm mình nổi sân lỏng đó, cái này là tà tư duy này, cái này trật rồi này, mình không biết, mình nuôi dưỡng nó hoài. Trời ơi, từ hôm mà tôi tới đây giờ tôi xin không biết bao nhiêu lần, xin canh người ta đâu có cho, xin cháo người ta không cho, có bao nhiêu đâu mà không cho, chút xíu rồi hễ càng nói bao nhiêu nó càng nổi sân bấy nhiêu. Mà mình đốt mình không à, còn mấy người kia không ai đốt ai trần tỉnh bờ. Càng nghĩ bao nhiêu mình càng làm mình đau khổ bấy nhiêu. Có đúng bao nhiêu cũng thành sai, thành tà tư duy. Sai tà bởi vì nó là nhân cho phiền não sanh lên. Người ta kêu mình ăn gì là chuyện người ta nói, theo hay không là quyền của mình. Nhưng nổi sân vì người ta nói những gì mình không ưa nghe là đấy là vấn đề của bạn, chứ không phải vấn đề của người ta nữa. Người ta mình muốn mình ăn chay, muốn mình ăn mặn, đó cái chuyện ta nói thôi. Mà mình nghe không là chuyện của mình, mà mình nổi sân tức là mình rước cái khổ vào mình rồi, mình làm cho mình đau khổ rồi. Nổi sân vì mình tin vào những ý sai, chấp vào ý này, cho những cái ý này là đúng. Thưa thiền sư, những ý nghĩ không hài lòng, không hao hỷ đã núp sẵn đâu bên trong, gặp cơ hội là nhảy ra, bụng cái miệng không kịp. Như vậy phiền não nằm chờ sẵn, chưa có cơ hội, chưa đủ duyên là cho ra. Nếu mà đủ duyên là ra xối xả. Vì đại thưa với thiền sư nói rằng là con thấy phiền não nó nằm sẵn nó chờ. Hễ chưa đủ duyên thì chưa đâu, hễ mà có đủ rồi đó, đủ nhân rồi là nó nhào ra. Bụng miệng không kịp, xin thầy dạy cách nào để biết trước mà ngăn ngừa chúng. Nó phóng ra mới biết là trễ lắm rồi. Tới cái giai đoạn mà tất cả mọi người chúng ta là hễ là phiền não tới rồi mình mới biết. Vị này trình là trình cho mình, nhưng mà tôi thấy chính sư cũng vậy, khi mà nó tới rồi là mình đã trễ quá rồi, nó sẵn rồi, nói một cái là mình xẹt ra liền tức thì. Thiền sư trả lời không có cách gì ngăn ngừa tâm sân này phóng ra, ngoại trừ tâm hành giả đã đắc thánh quả A-na-hàm. Chỉ khi nào mình có tới A-na-hàm thì mình mới diệt tâm sân thôi. Còn nếu mà chưa có thì cái sân này nó cứ khởi sanh lên hoài. Không ai ai ngăn được sân, chỉ có trí tuệ mới làm được điều này thôi. Trong điều kiện hiện tại, mỗi lần sanh lên hãy quan sát. Đây là cái cách mà thầy nói này, nhưng mà quý vị sẽ nghe cái bài tới đó, ông nói rất là rõ nữa. Trong điều kiện hiện tại, tôi nhắc hành giả mỗi lần sanh lên quan sát để học. Học hoài thì trí tuệ từ từ tăng thêm, và sân cũng giảm từ từ theo. Khi trí tuệ còn quá ít, tâm sân vẫn sanh lên. Khi có điều kiện, mình không ngăn, mình không chặn được một cái gì hết. Đó, thiền sư chỉ nói rằng là hễ tâm sân tới thì hãy quan sát mà học. Mà cái bài tới thầy nói rất là rõ, quan sát như thế nào, học như thế nào. Vị này nói nữa, thưa thiền sư, con thấy tâm thật là xấu, không tu không thấy, càng tu càng lòi ra. Hồi trước tưởng mình dễ thương khả ái, bây giờ thấy quá tệ, xin thầy chỉ cách cho tâm bớt phiền não. Thiền sư nói, đừng xét đoán mình, đừng xem phiền não là của mình, hay là mình tham quá, là mình sân quá. Hễ mà nổi sân lên là mình nói mình tại sao mà sân như vậy, mình xấu xa như vậy. Cái này là thiền sư nói là mình xét đoán mình đó. Mình xét đoán mình là mình khổ đấy. Chúng là những pháp tự nhiên, hãy quan sát chúng mà thôi. Phiền não là hành giả hay hành giả là phiền não, cái nào đây? Nói cho tôi nghe thử xem. Phiền não là phải là của mình không? Mình là phiền não, nói vậy đúng không? Nói cho tôi nghe thử. Vị này trả lời, dạ con không phải là phiền não, mà phiền não cũng không phải là con nữa. Vậy nếu hành giả không quan sát tâm để cho phiền não xúi làm bậy, đánh hay giết người chẳng hạn, thì thế nào mình cũng vô tù đấy. Thì sư vừa nói và cười nói là đúng vậy, phiền não là không phải là mình không phải là phiền não, nhưng mà nếu mà phiền não mà mình không có biết quan sát nó để cho nó dịu xuống, rồi nó xúi mình làm những chuyện bậy là có thể là tai hại tới mình đấy, tức là đánh mình đập người ta có chừng mình phải vô tù á. Dạ thưa thiền sư, con không đánh ai cả, con chỉ cao giọng và tay hơi run run thôi, có lẽ là tại con già, xin ngài đừng có nói thêm cho con tội nghiệp. Không, tôi chỉ nhắc hành giả mà thôi, vì hậu quả của sân. Tôi không phải là sân hay sân không phải là tôi, nhưng nếu không biết sẽ khởi động một diễn trình của sân, từ ý đến hành động bất thiện qua thân qua khẩu, và hậu quả là tai hại của nó. Ông nói tôi nói một cái câu như vậy, tôi nói hành giả cẩn thận đi, phải kiểm soát tâm sân. Nếu mà để tâm sân như vậy thì mình có thể tới mình chịu, mình đánh đập ai, mình gây thương tích cho người ta là mình đi tù tội đó. Thì đây là một cái diễn trình này, từ bắt đầu cái ý trước rồi tới hành động bất thiện qua thân và khẩu. Vì hành động bất thiện qua thân và khẩu thì nó rất là tai hại, nó có thể mà đưa tới mình chuyện tù tội. Nếu sân không phải là hành giả thì sân là cái gì đây? Nếu hành giả chưa trả lời được thì hãy duy trì chánh niệm rồi học hỏi, khi hiểu rồi thì sân sẽ bớt từ từ. Đó là cái phần trình pháp năm nay. Nếu quý vị nghe cái phần trình pháp năm 2010. Thưa sư, con đi kinh hành dọc, cô này đi kinh hành trên trong cái binh đinh mà gần sát bên chỗ thiền đường đó. Hồi đó là cái thư viện, bây giờ các sư ở trong đó. Thì các vị hành giả nữ thường thường là đi kinh hành dọc theo trong cái hành lang đó. Có mấy cái đường hành lang sư không có để ý, phía bên này bên kia đó, ngoài nó có mấy cái hành lang, thì các cô đi đó. Thì có một cô đi tới đi lui đó, thì cô thấy cái cốc bên kia đó, bây giờ cái cốc nó dẹp rồi, là tại vì bây giờ là cái chỗ đó là cái cốc của hòa thượng vô xa đó, cho hồi trước ở đó có một cái cốc nhỏ đó. Thì cô này nói rằng con đi kinh hành dọc theo hành lang thư viện chùa, thấy đèn cốc bên cạnh vẫn còn cháy giữa ban ngày, tâm rất khó chịu nhưng vẫn tiếp tục đi với tư duy chân chánh. Chắc ai đó quên tắt hay thôi bỏ đi, đừng có để ý. Đi mà thấy đèn bên kia cháy mà qua tắt thì không được, là bởi vì lúc bây giờ cỏ nó rất là cao. Cô này cũng sợ rắn, không có dám đi tới gần, không dám tắt, mà cứ đứng đi bên này thì nó dòm bên kia nó bực. Thì cô nói rằng là cô tư duy chân chánh, nói chắc có lẽ là ai quên tắt, nó cũng không yên, cứ nghĩ hoài, cứ dòm hoài. Thì cô nói tiếp nữa, thôi bỏ đi đừng để ý, rồi duy trì chánh niệm, nhưng mà không được, tâm cứ nghĩ ai mà bất cẩn quá làm hao hụt tiền bạc của chùa. Một bên là nói tại sao mà nói tôi là đuổi chay qua mặn, còn bên này nói ai mà đi làm chuyện gì hao hụt của chùa. Cả hai cái đều làm cho tâm sân khởi sanh. Thiền sư trả lời, mình dặn mình nhắc tâm đừng lo đừng để ý ba cái chuyện vô ích chưa phải là giải pháp cho vấn đề, mà phải làm sao cho ý bên trong đổi, hay cách tư duy đổi khi có câu chuyện xảy ra. Như khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ nghĩ rằng cái cốc trống không ai ở, nếu mở đèn thì rắn hay ăn trộm có thể leo vô. Hoặc giả đèn cháy sáng đấy, nhưng mà người làm công trong chùa thì rất là bận, trả tiền thì rất là ít, mà công chuyện này nhiều, đôi khi họ chưa có thì giờ tới mở đèn, tắt đèn. Khi mà có trí tuệ thì tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ cách khác, và khi mà nó suy nghĩ theo cái chiều này thì sân sẽ nổi lên. Còn ngược lại, mình nghĩ ai mà bất cẩn quá làm như thế thì hao hụt tiền bạc của chùa, là mình bực bội, mình sân hận hoài. Thì đó ông nói vấn đề là làm sao mà đổi cái tư duy ở trong tâm của mình. Và vị này thưa rằng là khi mà con suy nghĩ rằng là ai mà bất cẩn quá, cuối cùng con chịu thua phiền não, bỏ đến chỗ khác kinh hành. Con tự hỏi bình thường mình rất dễ quân bình tâm, nhưng lần này tại sao mà khó khăn như vậy? Bởi vì con quan sát hoài, nó cứ nhìn hoài, nó nhìn hoài, nó cứ suy nghĩ hoài, ai mà bất cẩn như vậy? Bình thường thì dễ đấy, chứ nhìn chút rồi nó quân bình liền, nhưng bây giờ không. Con tự hỏi bình thường mình rất dễ quân bình tâm, nhưng lần này sao mà khó khăn như vậy? Con thấy mình chưa chấp nhận đối tượng như nó là. Thưa thiền sư, ngài chỉ cho con tu cách nào để làm được cái chuyện này. Nhìn cái đối tượng, con không nhìn đối tượng như nó là, con nhìn cái tâm con, nó nhìn cái khác. Bây giờ phải tu làm sao đây? Thiền sư trả lời, chấp nhận đối tượng như nó là không phải là chuyện dễ làm, có trí tuệ mới làm được. Bây giờ phải tập cách quan sát, phải học rồi hiểu. Học cách sao đây? Thưa thầy, con sẽ quan sát sân và học từ phiền não này. Thiền sư trả lời, mình không học từ phiền não mà mình học từ kinh nghiệm. Ông nói bây giờ đó, con không thể chấp nhận đối tượng như nó là. Thì ông thầy sư nói, vậy thì bây giờ mình phải quan sát, học rồi hiểu. Bây giờ học cách nào đây? Bây giờ thầy giảng chi tiết này. Mình không học từ phiền não mà mình học từ kinh nghiệm. Học cách sao đây? Học cách thế nào đây? Mỗi khi kinh nghiệm một chuyện tương tự, tâm hành giả bực bội nổi sân phải không? Đúng. Nếu cái đèn mấy cái bật, bên này bực bội khó chịu. Đây người ta nói một cái câu ăn chay ăn mặn, tâm mình rất là khó chịu. Cả hai trường hợp là tâm sân hết. Mỗi khi kinh nghiệm những chuyện tương tự thì tâm của hành giả nổi sân, có đúng không? Bực bội và khó chịu ghê lắm. Bây giờ hãy quan sát tâm khó chịu đó đi. Đừng có nói nữa, đừng có suy nghĩ nữa, mà quan sát cái tâm khó chịu. Khi khó chịu hay bực hay giảm bớt rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại cái chuyện đã xảy ra. Bây giờ thái độ chân chánh mới sanh lên. Khi hết sân rồi thì cái tâm sân, lúc đó cái tâm mình sẽ suy nghĩ mới đúng. Tất cả phiền não tham sân đều phải áp dụng nguyên tắc này. Nghĩa là khi ai làm mình khó chịu, mình quan sát cái tâm khó chịu trước. Quan sát khó chịu, bực bội khó chịu. Đừng có nói, đừng có làm gì nữa. Quan sát cho yên. Khi mà cái này nó dịu xuống rồi đó, thì ông nói bây giờ mình suy nghĩ trở lại. Lúc bây giờ mình mới gọi là như nó là đó. Mình không còn bực bội sân hận nữa. Tất cả những phiền não tham sân đều phải áp dụng một nguyên tắc là trước hết phải quan sát phiền não, tức là quan sát tâm khó chịu. Khi mà người ta nói cái gì, người ta làm cái gì, tâm mình rất là khó chịu. Phải quan sát cái cảm giác đó. Rồi khi mà phiền não dịu xuống rồi, mình suy nghĩ trở lại vấn đề đã làm cho mình khó chịu và bực bội. Trong đây là cái thứ nhất là người ta nói mình ăn chay ăn mặn, và cái thứ hai là ai mà làm cái gì mà để hao phí tiền của chùa. Mình suy nghĩ lại cái câu mà mình bực bội người ta có đúng không? Thì tự nhiên khi ông nói khi bây giờ tâm mình nó yên rồi đó, thì cái tư duy của mình lúc đó rất là đúng. Thì lúc đó mình mới đối tượng như nó là, mình mới có xử lý được phiền não. Bây giờ hành giả sẽ nhận ra rằng hễ tâm thay đổi thì cái nhìn của mình với đối tượng không còn giống như trước nữa. Có một lần đó, có một vị nói, bây giờ khi mà con nhìn một cái người nào đó đó, họ làm cho con bực bội khó chịu, ví dụ chẳng hạn như là người ta bật quạt mà mình không thích chẳng hạn, hoặc giả anh ta bật đèn mình không thích, hoặc giả anh ta mở nước mà mình không ưa, hoặc giả là người ta không giữ gìn sạch sẽ, mình rất là khó chịu. Thì cái vị này mới nói rằng là khi mà con thấy người ta làm những cái chuyện đó, tâm con rất là nổi sân và con suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Bây giờ mình nói, bây giờ mình sư nói chẳng hạn, mình nói bật quạt đi. Bây giờ mình thấy cái người đó ngồi bật quạt, nói là bật là tối đa, vù vù vù, trong khi mình chịu quạt không được. Thì mình nhìn đối tượng mình nói, cái ông nội này, ông nội nọ, cái thằng ông cha này, cái cha kia phải không, bực bội mà. Đó, thì cái vị hành giả đó đó trình với sư, thưa với thầy là khi mà con nhìn đối tượng thì tâm trong con trong này nó nói, nó xét đoán đối tượng rất là tiêu cực. Phải vậy không? Không thể nào mà thương ta được. Nhận cái mặt là phát ghét à. Thì lúc bây giờ phải quan sát cái tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu rồi, khi tâm có sự chịu xuống rồi, quý vị biết quý vị này nói cái gì không? Khi lúc bây giờ tâm khó chịu, con yên xuống rồi, tâm con nó hỏi, nếu mình thích quạt thì sao? Mình thích quạt thì mình sẽ nói, ô, cái ông nội này, anh này thiệt là tốt, là hay, là giỏi. Như vậy là hắn tốt, hắn xấu lại mình, chứ đâu phải là người ta thiệt đâu. Quý vị hiểu không? Đó, thành ra quý vị để ý à. Hễ mà thầy sư hỏi, khi mà quý vị thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, và khi mà quý vị học cái gì, là khi mà quý vị tâm quý vị yên rồi, thì quý vị không còn suy nghĩ tiêu cực về đối tượng nữa đâu. Cũng giống như là cái bà kia, bà nói mình là phải đổi từ chay sang mặn rồi vậy đó. Nếu mà khi mình tâm mình yên rồi, mình nói, ô thì người ta nói chuyện của người ta thôi, làm hay không là chuyện của mình. Mình bực bội chi để mình khổ nào? Tự nhiên mình thấy mình không cần phải ghét người ta, mà mình cũng cần phải giữ cái tâm trong tâm của mình, làm chi cho khổ nữa. Bởi vì ông nói, khi mà bạn sẽ thấy rằng một đằng, thế mà khi mà tâm sân nổi lên thì mình suy nghĩ cách khác về đối tượng. Khi mà hết tâm sân rồi, mình sẽ nghĩ cách khác về đối tượng. Như vậy là đối tượng xấu hay đối tượng tốt là tại mình, chứ không phải tại người ta. Đó quý vị, đó là cái học đó. Quý vị sẽ đọc lại phần này này. Tất cả phiền não tham sân đều phải áp dụng cùng nguyên tắc. Quan sát phiền não trước, quan sát tâm sân, quan sát tâm khó chịu. Khi phiền não dịu xuống rồi, hãy suy nghĩ trở lại về đối tượng đã làm cho mình khó chịu bực tức. Bây giờ hành giả sẽ nhận ra rằng hễ tâm thay đổi thì cái nhìn của mình với đối tượng không còn giống như trước nữa. Đó, bạn học đó. Học là học vậy đó. Học là tại vì cái tâm của mình nó sân hận, do đó mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ tâm mình yên, mình suy nghĩ cách khác à. Đó, bạn, khi mà bạn học hoài như vậy rồi, bạn từ từ bạn hiểu rằng là hễ khi mình nói rất dữ về người ta đó, tức là mình nói với tâm sân rồi đó, thì khoan khoan suy nghĩ cái đó đó. giữ tâm mình yên đi, rồi mình sẽ thấy cái sự suy nghĩ mình nó đúng hơn. Khi tâm dịu bớt sân rồi, mình sẽ dễ tha thứ và bỏ qua cho người khác. Mình không trách người khác ăn nói vô ý thức, như trường hợp của cái vị hành giả nói chuyện chai mặn, không hiểu sự khổ tâm của người khác, hay oan trách ai mà bất cẩn vô ý tứ như vậy. Vì cái người ăn chay họ có cái sự khổ tâm của họ, mình không thấy. Nhưng mà mình không trách người khác ăn nói vô ý thức, không hiểu sự khổ tâm của mình trong vấn đề ăn uống. Họ không hiểu mà. Họ có ăn như mình đâu mà họ hiểu. Mà mình bắt họ hiểu rằng là tôi muốn rất là đơn giản. Họ đâu phải là mình. Khi mà cái tâm mình nó yên ổn, mình sẽ thấy những điều này. Thói quen của hành giả là khi phiền não sanh lên, quan sát phiền não. Hễ phiền não dịu xuống là để yên, không biết cách học hỏi để lần tới phải xử lý như thế nào. Quý vị thấy không? Năm này năm 2015, năm 2010 thầy cũng nói y hệt như vậy. 5 năm rồi ông cũng nói đó, quý vị thấy không? Cứ quan sát phiền não xuống rồi quý vị không học được gì hết trơn. Lần tới phiền não nó tới nó quậy mình nữa. Học là học như hồi nãy là ông nói rồi, quan sát tâm khó chịu, rồi mình để ý lại cho người ta, mình thấy họ cũng đến nỗi tệ như vậy. Sư nhớ có một cái trường hợp cái xảy ra với cá nhân sư đó. Sư đi ra ngoài Hà Nội đó, rồi người ta dẫn đi thăm một cái chùa Khmer, nằm đâu cách Hà Nội cũng mấy chục cây số đó. Đó. Mà sư đi như vậy là sư ít khi thích đi lắm, là tại vì sư bệnh, bị một cái bệnh là tức là đi mà ngồi một lát là chịu không nổi là nó mắc tiểu à. Rồi cái chuyến đi nó quá dài, quá tầm 2 tiếng mấy luôn. Khi mà tới nơi rồi đó, là cái việc trước tiên là sư nói với sư mà là coi cái khu vực đó đó là làm sao mà cho mấy sư đi nhà vệ sinh chút, con thôi ngồi xe nãy giờ mất tiểu dữ quá. Sư nói rằng là khi mà ngài tới đây là tôi đã thấy rồi, tôi đã biết là ngài muốn đi tiểu rồi, tại vì tôi thấy ngài chạy lăng xăng cho ngài đi kiếm cục tiêu. Nhưng mà cái cục tiêu nó nằm bên nữ á, mà bên kia có 10 bà chờ nữa rồi, trời đất ơi, ngài mô Phật, tôi làm sao đây? Chẳng lẽ mình nói bây giờ cho tôi mượn cái xô à, thì cũng kỳ. Cái quý vị biết sao không? Cái ông mới nói, thôi bây giờ đó, à, chư Tăng mà muốn á, thì bây giờ đi ra ngoài này này. Bởi vì là khu vực đó là cái khu vực người ta xây dựng những cái nhà, sư không biết tên, cái tên gì sư quên rồi. Là mỗi cái dân tộc đó, họ có một cái mẫu nhà. Rồi ví dụ như người Khmer họ có một cái chùa của người Khmer, người Mán, người Mường, người Thái, rồi mỗi dân tộc họ có một cái kiến trúc đặc biệt của dân tộc đó. Đó thì cái khu đó là cái khu tập thể. Quý vị có biết cái chuyện đó ha? À, cái khu đó là khu tập thể, vì vậy thì nó có cái cầu tiêu cho công cộng. Đó thì ông nói thì bây giờ đó, nếu mà ngài với các sư mà chịu không được thì đi ra đỡ ngoài kia đi. Nhưng mà con báo trước là ngoài đó nó dơ và hôi ghê lắm. Đó. Thì tôi chịu cho bây giờ mất tiểu quá làm sao đây? Mấy cái sư nhớ là sư đi với sư kia nữa là hai, có một vị nữa thứ ba, rồi có thêm hai, năm người có thể. Thì mấy ông cư sĩ ấy, tại vì ông mặc quần ông chạy nhanh quá, mình mặc đi lụng tụng mình đi sau. Tất cả mấy cái đồ mà đi tiểu dành cho đàn ông là ông dành hết trơn. Mà thiệt, trời ơi, ở ngoài này đã mùi khai đã khó chịu rồi. Khôi quá trời quá đất. Bây giờ vô cái cầu tiểu nào cũng xong hết trơn rồi, mình phải chung vô trong cầu tiêu. Trời, quý vị biết là nó hôi tiếc là chừng nào nữa. Lúc bây giờ sư không dám đi tiểu nữa, sư cứ đứng đó khó chịu. Thì bây giờ mình thuộc bài mà ông nhắc thế, mà khi nào khó chịu quan sát tâm khó chịu. Rồi lắc thiệt nghe, làm những pháp lạ vậy đó. Khó chịu rồi mở ra thử qua thật, cũng đến nỗi hôi lắm. Thì thôi thì cổ đi ra ngồi xuống làm từ từ thôi, chứ biết làm sao giờ. Bây giờ nó dơ thì mình dỗi cái đã. Lần đầu tiên sư thấy rõ ràng là hễ mình quan sát được tâm khó chịu, phiền não nó dịu xuống, thì mình nhìn cái vấn đề nó còn không như cái hồi đầu đó. Còn lúc ngồi đó là sư ngồi trong này mà sư nghe ngoài kia là mấy chú khát đố, trời ơi xin lỗi chửi thề, sao mà thúi như thế này là úng rồi mà. Mà trong này sư ngồi trong cái cầu tiêu này mà đóng cửa nữa, mà quý vị ngoài nước tiểu rồi còn phẫn nữa, thúi biết là bao nhiêu. Mà sao lúc đó cái tâm của mình nó nhẹ, không phải là mình nói mình thấy hôi đâu, có chứ. Lần đầu tiên sư thấy là quan sát cái tâm khó chịu. Bây giờ mình tâm quan sát tâm khó chịu đi, tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, bây giờ mình thấy trở lại cái mùi nó không đến nổi như là nó thúi đấy, nhưng mà không quá nặng như mình nghĩ đâu. Bây giờ đọc lại chỗ này. Thói quen của chúng ta là hễ phiền não dịu đi rồi là chúng ta để yên mà không biết học hỏi như thế nào để phải xử lý lần tới. Thế nào cho đúng? Bao nhiêu thôi không đủ đâu. Khi tâm hết phiền não rồi, tâm nhẹ nhàng thoải mái thì mới xem đối tượng như nó là. Vì vậy xem đối tượng như nó là nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm mình phải yên rồi thì mình đối tượng mình như nó là, còn mình đang nổi sân thì đối tượng không thể như nó là được. Tôi muốn biết đối tượng như nó là hay hiểu gì mà chấp nhận đối tượng nó không chấp nhận nó sao chấp nhận như vậy? Thiền sư nói xong rồi, thiền sư hỏi lại cái vị mà hành giả trên này: tôi muốn biết hiểu đối tượng như nó là, hay hiểu những gì mà chấp nhận đối tượng, nó sao mình chấp nhận như vậy? Hành giả có biết, có nói cho tôi biết được không? Dạ thưa sư, con chưa đủ trí tuệ nên chưa học được những gì từ phiền não như thầy chỉ. Trả lời: tôi vừa chỉ cho quý vị đấy. Làm thế nào mà ông phải trở lại nè? Tôi muốn biết đối tượng như nó là, mình hiểu cái gì mà chấp nhận đối tượng như nó là, nó sao, nó làm sao là mình chấp nhận như vậy? Là tại vì sao tôi vừa nói cho quý vị quan sát tâm sân, tâm sắc bước rồi mình trở lại, mình suy nghĩ về đối tượng đã chọc mình cho nổi giận, xem tâm phản ứng thế nào. Mà nếu mà tâm mình hết rồi thì mình cứ làm hoài như vậy thì tự cho mình hiểu à. Ông vừa nói tức thì ông phải trở lại, phải trở lại, không ai hiểu cái gì, trả lời tầm bậy tầm bạ. Rồi ông nói: đó hồi nãy tôi mới nói này, muốn mà đối tượng như nó là thì cái tâm sân mình nó phải dịu xuống cái đã. Khi mà tâm sân mình dịu xuống rồi, lúc bây giờ mình mới là thấy đối tượng như nó là, tức là mình không còn buồn còn giận nữa. Tôi nhớ trước đây có một vị hành giả Việt Nam, một cô tu nữ từ chùa Phước Sơn sang tu. Cô trong khi cô ngồi đang ngồi thiền ở trên Damaho, tức là trên thiền đường đó, thì có một người tới vỗ vai cô ta, hay tới gần gọi cô tiên, một trong hai cái không biết cái nào. Lúc bây giờ cô đang thiền, cô bực lắm, muốn trả lời ngay, muốn nạt cái cô này, là nói là đi đi, người ta đang hành thiền mà tới mà la mà kêu cái gì. Thì cô ấy nói rằng, nghĩ rằng làm thinh đi, làm thinh ngồi yên quan sát tâm khó chịu, đợi lúc xả thiền rồi mình sẽ tính sao với bà này. Cô dặn cô vậy đó, thôi thì làm thinh đi, kệ đó, bà làm gì làm, mình ngồi đi, mình quan sát cái tâm khó chịu đi, rồi chút xíu rồi ra mình tính. Nhưng sau một giờ ngồi thiền, tâm yên, suy nghĩ lại có cần nói hay không thì thấy cũng có chi, bà gõ gõ vài cái vậy thôi, mình bà gõ chuyện bà, mình không đi không là chuyện của mình thôi, yên, không cần nói gì nữa. Một hành giả ở tại Hà Nội năm 2004 có thưa với thầy một câu như thế này, thầy nói rất là hay, thành ra sư chép vô: khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân và tâm. Con không làm gì hết, con chỉ thư giãn thân và tâm mà thôi. Khi thân và thân khỏe, tâm yên rồi, thì con nghĩ lại, ủa, đâu có vấn đề gì đâu. Khi thân tâm khó chịu, con hiểu sự khó chịu này phần nhiều do mình mà ra cả. Quý vị nghe lại nè, khi có những khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, con thư giãn thân và tâm. Khi thân khỏe, tâm yên, thì không thấy đâu là vấn đề nữa. Khi tâm mà yên rồi thì thấy không có vấn đề. Vấn đề là tại vì sao? Khi thân và tâm khó chịu, tức là không khỏe, thì con hiểu rằng sự khó chịu này phần nhiều là do mình mà ra cả. Thiền sư trả lời hiểu biết rất đúng, thái độ rất là chân chánh. Vấn đề là tại vì mình, chẳng phải tại người ta. Khi tâm mình khó chịu thì mình thấy đâu cũng là vấn đề hết trơn. Còn khi tâm mình dễ chịu, tâm mình yên ổn rồi thì mình không thấy đâu là vấn đề nữa. Đó là hai bài pháp mà sư ghi lại đọc cho quý vị nghe. Và nếu mà quý vị nghĩ rằng là quý vị có tâm sân thì đó, thiền sư chỉ mình cái cách làm đó. Để khi mà mình bực bội, mình sân hận khó chịu, mình quan sát cái cảm giác. Ông hay dùng cái chữ là mental feeling trong tiếng Anh đó, nghĩa là cái cảm giác mình trong này nó ức, nó khó chịu rồi lắm. Mình đừng có nói, mình đừng có phân bua, mình đừng có giải bày, mình coi cái này đó. Khi mình coi cái này xong rồi đó, nếu mà nó dịu xuống rồi là bây giờ mình coi lại cái câu chuyện qua chữ sao, thì mình sẽ thấy lúc bây giờ cái nhìn của mình nó rất là tốt, rất là hợp lý, rất là chính đáng. Lúc bây giờ mình mới học, mình mới hiểu rằng là nếu mà khi mình nổi sân rồi thì tất cả mọi sự đều xấu hết, còn khi tâm mình yên ổn thì mọi chuyện tốt đấy. Có một vị trình pháp cũng năm 2010, quý vị nói như thế này: khi có sự hay biết, một tâm nói tâm hay biết, thì một tâm khác phản bác nói rằng không, chỉ có sự hay biết. Đọc lại ha: khi có một sự hay biết, một tâm nói tâm hay biết, tâm kia nói hờm, không có tâm gì hết trơn, chỉ có một sự hay biết. Khi có sự thay đổi trong thân, tâm cũng nói không có thân, chỉ có sự hay biết. Như vậy, thân và tâm không có, chỉ có sự hay biết và sự thay đổi. Thưa nói như vậy có đúng không thầy? Khi có một cái sự hay biết đó, một cái tâm nó nói rằng tâm hay biết, tâm kia nó nói hờm, không có hay biết gì hết, chỉ có sự hay biết thôi, không có tâm nào hết. Khi có cái sự thay đổi trong thân, một cái tâm nó nói rằng là thân thay đổi, nó không có thân nào hết, chỉ có sự hay biết. Nói như vậy có đúng? Như vậy thân và tâm không có, chỉ có sự hay biết mà thôi. Như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: không thân thì được. Tại vì cái thân là cái khái niệm mà thôi. Thân này là đất nước gió lửa, tứ đại thôi. Còn nói thân thì là khái niệm. Không thân thì được, nhưng sao gọi là không tâm? Cái này thì tôi không hiểu nè. Khi cô nói rằng là không thân á, thì tôi còn hiểu. Mà nói không tâm thì tôi không hiểu là sao. Dạ thưa thầy, chỉ có hay biết thôi. Thì hay biết là tâm rồi chứ gì nữa. Nhưng hay biết là gì đây? Chính sự hay biết này mà ngôn ngữ thông thường gọi là tâm. Biết là tâm, tâm là biết. Hoặc suy nghĩ tưởng tượng là tâm, tâm là suy nghĩ là tưởng tượng. Cái từ nó khác thôi, nhưng mà nói không có là không phải. Hành giả không hiểu điều này cho nên mới nói là không có tâm. Thật ra hay biết là tâm, suy nghĩ cũng là tâm, rồi tưởng tượng cũng là tâm, vân 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 vân. Bây giờ một cái bài khác nữa là không trình năm này, nhưng mà trình năm không biết năm nào, nhưng mà cũng rất là hay nữa. Để sẽ đọc quý vị nghe. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con nhận ra càng chánh niệm thì thấy mình thất niệm rất là nhiều. Suốt ngày chỉ chánh niệm được 1% là nhiều lắm rồi, 99% kia là thất niệm. Thiền sư nói 1% là quá nhiều rồi đấy. Thầy nói là khi mà hành giả nhận ra rằng một suốt cả ngày mình chỉ chánh niệm có 1% mà 99% khác thất niệm, thì ông nói 1% là quá nhiều rồi đấy. Thì nhớ con nằm, có mấy bác đi theo phái đoàn của ngài Kim Triệu qua đây. Năm đầu tiên hết trơn á, ngồi thiền ở cái cốc này, ở trên cái sima này. Tại lúc đó thiền đường chưa có, chỉ có cốc ngài hòa thượng và cái chỗ này. Thì cái nhóm đó ngài Kim Triệu dẫn qua năm cuối năm 99 đầu năm 2000. Đó thì trong cái số mà tới đó đi theo đó thì vừa đi vừa hành thiền mà vừa đi chơi nữa. Đó. Thì trong đó có hai bà cụ, một bà là bà con cái sư. Thầy cho trình pháp, thầy hỏi sao hôm nay chánh niệm bao nhiêu phần trăm? Bà nói dạ chừng 50%. Chàng thầy ngon dữ rồi nè, 50% là ngon dữ. Ngày hôm sau nữa trình pháp nữa hỏi nhiều, dạ hôm nay khá hơn 60% rồi đó. Lên miết thì tới nói tới gần tới 100% rồi, chẳng nói với ông, chẳng lẽ 100% tụt xuống lại còn 98%. Thì sự nói trời ơi quá, 98% mà chánh niệm một ngày. Vì vậy khi mà người cái vị mà này trình pháp mà nói với thiền sư nói có 1%, mà thiền sư nói 1% là mình giỏi lắm rồi đấy. Trong suốt cả ngày mà con có 1% là niệm, còn 99% kia thất niệm. Hiểu vậy rất đúng, thấy vậy là hành giả đã có tập, có quan sát, có ghi nhận rồi đấy. Hễ mình càng tập bao nhiêu thì mình thấy mình càng thất niệm bấy nhiêu, chứ không phải mình chánh niệm. Hãy duy trì chánh niệm hơn thêm đi. Khi bạn nhận ra rằng là bạn một ngày bạn chỉ chánh niệm 1% là bạn nhận xác thì là đúng rồi đấy. Thì bạn đã có tu, có tập, có ghi nhận, hãy ráng chánh niệm thêm nữa. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi nói chuyện con ưa mất chánh niệm, tâm sân nổi lên, hai bên tranh cãi to tiếng vì những chuyện không đâu vào đâu. Khi mà nhất khi mà nói chuyện là con mất chánh niệm, con đâu có chánh niệm. Mà khi mà không chánh niệm rồi thì nói một lát mà đúng, họ đụng cái tự ái của mình, họ chạm cái gì đó là mình nổi sân lên. Mà suy nghĩ lại những cái chuyện mà con nổi sân là cái chuyện không đâu vào đâu không ạ. Nhiều lần con tự hứa không tái phạm vì mình là người tu, nhưng thưa thiền sư đâu vẫn vào đó. Con có nhìn tâm khó chịu nhưng sân không giảm tí nào. Có lẽ tại con chấp vào ý của con và muốn hơn người ta chăng, do đó con nhìn hoài mà tâm sân không có xuống. Đọc lại chỗ này này. Nhiều lần con tự hứa là không tái phạm, nghĩa là mình đừng có tranh cãi với người ta, đừng có nổi sân với người ta, bởi vì mình là người tu mà, mình làm vậy coi sao cho được. Nhưng mà thưa thiền sư đâu vẫn còn đó. Thì con nghĩ là con nhìn tâm khó chịu đấy, nhưng mà sân không giảm là bởi vì sao? Có lẽ là con chấp của cái ý của con và con muốn hơn người ta. Thiền sư trả lời đúng vậy. Ngoài ra hành giả có một thái độ không chân chánh khi quan sát sân, đó là hành giả quan sát để muốn sân giảm bớt, hễ muốn giảm là nó tăng đấy. Vì vậy hồi nãy thiền sư nói quan mình nhớ là khi mình nổi sân, mình quan sát tâm khó chịu thì mình chỉ quan sát thôi, mình đừng quan sát mà để cho tâm sân nó giảm. Vì ông nói trong này nè, thấy không, hành giả quan sát để muốn tâm sân giảm bớt, hễ muốn giảm là nó tăng đấy. Vì vậy sư đọc hôm nay cái bài này, hồi nãy bài kia và bài này để quý vị thấy nó bổ túc cho nhau, hai cái bổ túc qua lại. Khi bạn duy trì chánh niệm để làm gì đây? Duy trì chánh niệm để học, học để hiểu bản chất của tâm sân. Hành giả đừng quên nhắc mình, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thưa thiền sư, tránh đối tượng đi chỗ khác cho bất giận có được không? Con nghĩ tu ở đây thôi, ồn ào náo nhiệt quá, đụng nhau hoài, thôi tránh đi chỗ khác, đi kiếm chỗ nào yên tĩnh mà tu. Chứ còn ở đây sao mà cứ đụng nhau hoài. Tránh đối tượng tâm sẽ yên, đây là thói quen của mọi người làm, không cần chi phải tu tập nữa. Bạn thấy cái chỗ này phiền não, bạn tránh, bạn đi chỗ khác, bạn ở một mình để cho bạn bất phiền não, thì ông nói đó là mình tránh đối tượng. Cho mình cái tâm phiền não của mình đem theo nó. Tránh đối tượng tâm sẽ yên, đây là thói quen của mọi người làm, có cần chi phải tu tập. Bạn có cần chi phải tu đâu mà bạn phải nói chi cho mệt. Thế mà tao không thích mình thì mình tránh đi chỗ khác. Tránh né tâm yên, nhưng bạn chẳng học được cái gì hết. Thay vì tránh, bạn làm như vậy, biết mình nổi sân ngưng, đừng nói nữa. Đó, khi mà hai bên mà nói qua nói lại bắt đầu nổi sân rồi đó, bắt đầu tranh cãi, thì ông nói biết mình nổi sân rồi, thôi ngưng, đừng nói nữa. Không làm gì hết mà quan sát tâm khó chịu, thì càng nói nó sẽ càng nổi sân, sân lên rất dữ. Khi sân có mặt thì bạn nói cái gì cũng sai cả. Mình nói không có gì mà nói mình nói đúng, cho dù mình có hay bao nhiêu nữa, cái lý luận của mình nó có hợp lý bao nhiêu, người ta cũng không nghe. Là bởi vì mình nói với tâm sân mà. Hồi xưa buôn bán ngoài chợ, gặp người mua là khách hàng khó tánh đến kiếm chuyện, sân nổi lên, tôi không nói gì nữa, ra phía sau tiệm, giao cái tiệm lại cho cái người quản lý, tôi ra phía sau ngồi quan sát tâm. Thì đứng đó mà càng nói là càng trật. Trong cái giai đoạn đầu đó tôi buôn bán, tôi vẫn tu mà tôi vẫn buôn bán. Và khi mà buôn bán mà có khách hàng tới nó kiếm chuyện với tôi á, là tôi giao cho cái ông quản lý. Thì tôi ra phía sau á, tôi ngồi tôi quan sát cái tâm của tôi. Đứng đó tôi càng nói sẽ càng trật. Sau này chánh niệm mạnh, tôi không đi đâu hết, đứng tại chỗ, không để ý tới khách nữa, quên y hoàn toàn và chú vào một đề mục cố định. Thầy nói lúc bây giờ bày trên bàn một cái dĩa có mấy cái ly nước trà, thầy nói tôi nhìn vào trong cái ly thôi, chú vào trong đó. Sau này chánh niệm mạnh, tôi không đi đâu hết, đứng yên tại chỗ, không để ý tới khách nữa, quên y hoàn toàn, chú vào một đề mục cố định nào đó cho tâm yên, rồi lúc bây giờ khi yên rồi tôi mới trả lời. Khi đã có trí tuệ, mình biết cách chuyển tâm. Thay vì mình suy nghĩ sân hận, cho rằng đối tượng là như thế này như thế kia, mình sẽ thấy rằng khi tâm mình yên rồi, nó nghĩ rằng họ làm sao thì mình chịu vậy thôi, họ là khách của mình mà. Ông nói khi mà tôi nổi sân, tôi nói cái ông này ông lại kiếm chuyện mình, ông mua không, ông lại ông hỏi dạo giá cho ông mua bán gì đâu, nói ông sồm mà. Nhưng mà khi mà tôi đứng một lát tâm mà yên rồi thì tôi nghĩ rằng họ là khách của mình, họ tới đây họ muốn mua thì mua, họ không mua chuyển qua họ thôi. Và ông nói khi mà tôi biết tu tập rồi đó, thầy nói trong cái buổi trình pháp nào tăng ni là sư quên rồi đó, thì thầy nói rằng tới một lúc nào đó đó tôi chỉ lo trong này thôi, tôi lo cái tâm trong này cho nó yên đã, còn muốn nói cái gì ở ngoài không thành vấn đề. Vì vậy tôi chỉ biết cái tâm tôi yên thôi, còn bán được hay không bán được tôi không còn để ý tới nữa. Bây giờ mà nếu mà nổi sân để mà bán được tôi không thèm, tôi giữ cái tâm tôi chỉ yên ổn, tôi nói cho vui vẻ, tôi tử tế, họ mua không mua là cái chuyện của họ thôi. Tôi không có muốn bán nữa. Họ mua thì tốt, mua thôi à. Mà ông nói, hễ mình càng làm như vậy thì họ càng mua càng giữ nữa. Hồi trước là mình nói. Nói người ta này bà xạo không mua. Còn bây giờ mình nói vừa thôi. Mình duy trì tánh niệm. Có tôi đây như vậy, bao nhiêu đó. Ông nói, nó bén tới nỗi á. Mà khi mà tôi tập thiền rồi đó, chỉ cần khách nó vô, tôi dòm con mắt nó là tôi biết nó muốn cái gì. Bởi vì sao? Bởi đồ tôi để ở đâu tôi biết. Ví dụ tôi đứng đối diện với khách hàng như thế này, tôi để ví dụ như áo bên này, quần bên này, là tôi để vải phía bên này, tôi thấy con mắt là liếc qua bên này là tôi biết nó đang dòm vải đó. Nhưng đấy, khi mà mình tu tập rồi mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ rồi, trời ơi, cái tâm của mình nó bén giống cái máy vi tính vậy. Tôi cầu chúc quý vị có mấy cái máy vi tính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.